Mây trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lững lờ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới chuyển lan. Ánh đạo vàng thế giới chuyển lan.
Trung Lý xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình giảng pháp của Thượng tọa Thích Phước Tịnh, được thực hiện bởi nhóm Phật tử trẻ Mắt Thương Nhìn Đời tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán thính giả, trong 2 năm qua việc tổ chức các lớp học Phật pháp định kỳ, Mắt Thương Nhìn Đời đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý đồng hương Phật tử gần xa. Mắt Thương xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Ngày 16 tháng 5 tới đây, Mắt Thương sẽ tổ chức buổi tiệc chay kỷ niệm đệ nhị chu niên 2 năm ngày thành lập nhóm tại nhà hàng Paracel Seafood vào lúc 6 giờ chiều, đồng thời gây quỹ cho chương trình cung thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Kính thưa quý vị, vào 2 ngày cuối tuần 15 và 16 tháng 5, phái đoàn của Hòa Thượng Thích Như Điển từ châu Âu sẽ thuyết giảng cho quý đồng hương Phật tử tại giảng đường Sơn Ca. Thời khóa biểu cho 2 ngày tu học cụ thể như sau. Thứ Bảy ngày 15 tháng 5, buổi sáng vào lúc 10 giờ, lễ niệm hương và niệm Phật cầu gia bị. 10 giờ 30, Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ thuyết giảng đề tài Lăng Nghiêm Trực Chỉ. 12 giờ, thọ trai, Mắt Thương sẽ cúng dường thức ăn đến đại chúng. Buổi chiều, Hòa Thượng Thích Như Điển sẽ tiếp tục thuyết giảng đề tài Lăng Nghiêm Trực Chỉ vào lúc 1 giờ. 2 giờ 45, Thượng tọa Thích Thông Triết thuyết giảng đề tài Thiền giữa đời thường. Vào lúc 4 giờ 15, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng thuyết giảng đề tài Chánh ngữ. 5 giờ 30, Dược thực. 6 giờ 30, Đại đức Thích Thành Tuệ thuyết giảng đề tài Tứ ân. Vào lúc 8 giờ tối, Đại đức Thích Hành Đức sẽ thuyết giảng đề tài Giải thoát trong lòng bàn tay. Và vào ngày Chủ nhật 16 tháng 5, buổi chiều vào lúc 1 giờ 30, Thượng tọa Thích Hạnh Tuấn sẽ thuyết giảng đề tài Giáo lý vô ngã và tinh thần bát nhã. Vào lúc 6 giờ chiều, Hòa Thượng Thích Như Điển và phái đoàn cùng Phật tử tham dự lễ mừng đệ nhị chu niên của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời tại nhà hàng Paracel Seafood. Trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5, Mắt Thương sẽ cúng dường 6.000 dĩa băng giảng pháp của quý chư tôn đức trong các giờ giải lao. Kính thưa quý vị, Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được vinh danh là kỳ quan của thế giới hiện nay. Tượng Phật Ngọc đã được triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới và có hàng triệu người đến chiêm bái trong tinh thần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi người được sống trong hạnh phúc. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2010, Mắt Thương sẽ khai mạc chương trình triển lãm Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới. Bên cạnh đó, Mắt Thương cũng tổ chức các lớp học Phật Pháp xuyên suốt thời gian triển lãm Phật Ngọc. Các lớp học từ sáng đến tối sẽ được các quý chư tôn đức dạy thuyết giảng. Kính mời quý khán giả đến chiêm bái Ngọc Phật và tham gia các lớp học Phật Pháp. Kính thưa quý khán giả, Thượng tọa Thích Phước Tịnh thường xuyên giảng Pháp tại giảng đường Sanka thuộc thành phố Huntington Beach vào lúc 1:30 chiều vào các ngày Chủ nhật, tuần lễ thứ ba, thứ tư và thứ năm của mỗi tháng. Đến với giảng đường Sanka, quý đạo hữu không những có cơ hội nghe Pháp thoại trực tiếp từ Thượng tọa Thích Phước Tịnh mà còn được cúng dường rất nhiều văn giảng Pháp của Thầy. Mắt Thương rất vui mừng giới thiệu đến quý khán giả một tác phẩm mới của Thượng tọa Thích Phước Tịnh mang tên Cành Triêu Nhang đã được ấn tống và phát hành. Đây là một tác phẩm có giá trị với nội dung thật gần gũi mà cũng thật sâu sắc, chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần vô cùng bổ ích và thiết thực cho các hành giả trên con đường tu tập chuyển hóa thân tâm. Mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 7 giờ, Mắt Thương có thực hiện chương trình giảng Pháp Về Lại Nguồn Xưa trên đài VHN 2073. Và vào lúc 9 giờ là chương trình Đường Vào Biển Tuệ trên đài Lido Sài Gòn TV băng tần 44.4. Chương trình Đường Vào Biển Tuệ sẽ được đài Lido Sài Gòn TV phát lại vào mỗi sáng thứ Năm từ 6:30 đến 7 giờ. Kế đến vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ, Thầy có thuyết giảng chương trình Mây Từ được trình chiếu trên hai đài truyền hình VEN 18.7 tại các vùng miền Nam Cali và VEN 55.2 tại vùng Houston, Texas. Mắt Thương đã khai giảng lớp học nuôi dưỡng mầm xanh dành cho thanh thiếu niên lứa tuổi từ 12 đến 25. Lớp học hoàn toàn miễn phí, bắt đầu vào lúc 1:30 chiều vào các ngày Chủ nhật, tuần lễ thứ ba, thứ tư và thứ năm của mỗi tháng. Xin mời quý phụ huynh liên lạc với Mắt Thương để ghi danh học cho các em. Kính thưa quý khán thính giả, vào ngày 1 tháng 5 năm 2010, vào lúc 1:30 chiều tại Tòa soạn báo Người Việt, Mắt Thương Nhìn Đời sẽ tổ chức buổi hội thảo cùng với Thượng tọa Thích Nguyên Siêu, Viện Chủ, Tu Viện Pháp Vương. Buổi hội thảo sẽ có chủ đề Công Đức Hộ Pháp của Người Cư Sĩ Phật Tử. Kính mời quý khán thính giả đến tham dự buổi hội thảo cùng Mắt Thương Nhìn Đời. Và cuối cùng, mọi chi tiết thắc mắc, nhu cầu mua vé, thỉnh sách và băng dĩa giảng Pháp, xin quý khán giả vui lòng liên lạc với Mắt Thương Nhìn Đời qua số điện thoại 714-600-8854, 714-600-8854, hoặc đặt vé tham dự tiệc chay, xin quý vị liên lạc tại tiệm vải lụa Đào gần tiệm bún chả Hà Nội trên đường Phố Sa. Mắt Thương Nhìn Đời rất mong sự ủng hộ cũng như những ý kiến đóng góp của quý vị để nhóm có thể ngày một hoàn thiện và vững vàng hơn trên con đường phụng sự. Và sau đây sẽ là bài giảng của Thượng tọa Thích Phước Tịnh, kính mời quý khán giả tĩnh tâm theo dõi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình giảng pháp của Thầy có một tiết mục rất là đặc biệt. Và tiết mục đặc biệt đó do các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời cúng dường lên Thầy và quý đại chúng. Thưa quý vị, xin phép cho chương trình được giới thiệu các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời. Xin quý vị một tràng pháo tay cho các em. Xin mời tất cả các em ra trước giảng đường. Thưa Thầy, hỏi quý vị đã chúng đã vỗ tay chưa ạ? Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho các em. Cô có một cái mic. Thank you.
tự giới thiệu bài học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, kính thưa đại chúng. Và hôm nay thì khán giả tụi con xin cúng dường đến thầy và quý cô quý bác hai bài hát. Thứ nhất là bài Bổn Cúng và bài thứ hai sẽ là bài Quê Hương Tuổi Thơ Tôi.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi
tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại ngày ấu thơ, những câu chỉ cổ mẹ kể năm nào. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhìn trong trái tim không bao giờ xa. Lời đàn ru con yêu yêu chưa hè, mùa lũ nước lũ vẫn ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chỉ cổ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chỉ cổ mẹ kể.
Trước khi thỉnh chuông để tỏ thiền, tôi muốn hỏi coi là cái ban hợp ca này trước cái lúc kết thúc chương trình có ra lần nữa hay không vậy?
Dạ, thưa thầy, cái ban này là ban tống giang nè. Tức là tống giang đó là nơi giang luôn rồi. Dạ.
Cũng may là nó đến, nó xuất hiện lần cho nó đến hoài, chắc tôi thất nghiệp quá. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm tọa thiền mấy phút rồi chúng ta học vô kinh Di Lặc Phật. Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2010. Chúng ta học tiếp vào phẩm nhập bất nhị pháp môn của kinh Di Ma Cật. Hôm lần rồi chúng ta đã học đến vị Bồ Tát thứ 14, tức là ngài Hiện Kiến. Hôm nay chúng ta học tới vị Bồ Tát thứ 15, đó là ngài Phổ Thủ. Trang thứ 99, Bồ Tát Phổ Thủ nói: ngã vô ngã là hai, ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã thì không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói: minh vô minh là hai, thật tánh của vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận thấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói: sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không. Tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Tức thức và không là hai, thức tức là không, không chẳng phải thức. Thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không. Tánh thức tự không, thông hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói: tứ đại khác, không đại khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh của các đại, thời đó là vào pháp môn không hai. Đó là bốn vị Bồ Tát mà chúng ta sẽ học trong buổi học hôm nay. Thưa đại chúng, là cái đoạn này nó dễ ợt, đọc qua cái các vị hiểu rồi, đâu cần giải thích, đọc tới được không? Để mình coi còn dài hay ngắn, dài quá ha. Mình giải thích đôi điều về ngã và phi ngã, và hy vọng là qua buổi học này các vị đi vào cái quán chiếu về ngũ uẩn vô ngã cho nó thành đạt. Mình mà thành đạt quán chiếu ngũ uẩn vô ngã rồi thì vượt khổ ách đó. Và cái câu này không phải mình nói mà các vị nhớ là trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đây là vị Bồ Tát thứ 15. Mình học cũng khá là hà tiện đấy chứ. Hổ thủ. Đầu tiên mình nói đến cái tên của vị Bồ Tát này cái đã. Thế nào là hổ thủ? Ngài La Thập ngài giải thích thế này: thiện trì thật tướng thủ hộ bồ đề, nhất bất lậu thất đắc danh hổ thủ. Thiện trì thật tướng thủ hộ bồ đề. Thực tế là nếu mình thông đạt được cái tên của ngài phổ thủ á, thì mình cũng thấu đạt được lý vô ngã. Thế nào là khéo giữ gìn thật tướng? Thưa các vị, là mình quán chiếu được thật tướng của các pháp thấu suốt, và mình an trú ngay nơi pháp quán, không có bị sơ thất một phút giây nào. Cái ngôn từ chính xác gọi là không có bị rò rỉ một chút nào cả, như một cái bình đựng nước không có bị một cái lỗ mọt như cái kim chảy ra, gọi là bất lậu thất. Và an trú ngay nơi pháp quán ngày đêm như vậy, liên tục như vậy, thì gọi là phổ thủ. Khéo giữ gìn gọi nó là phổ thủ. Có dễ hiểu chưa? Điều thứ nhất, mình hiểu thế nào là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp vốn là vô ngã. Trong tất cả các pháp thì gồm có thân của các vị và ngoài thân của các vị. Và đa phần những cái phần sau chỉ là triển khai rất là tinh vi về thật tướng của các pháp mà thôi. Chúng ta đi vào cái phần này cho kỹ, cho tinh tế thì các vị sẽ nhận ra là thật tướng của các pháp vốn là vô ngã. Ở tất cả những vật chất bên ngoài, bản thân của nó là vô ngã, cho nên nó có thể hợp nhau lại để nó hình thành mọi thứ hiện tượng của nhân gian. Có một lần mình đã dùng một cái ví dụ về đất, nó vốn là vô ngã đó. Cái từ vô ngã dễ hiểu nhất là nó không có cố thủ cái trạng thái nguyên dạng của nó, gọi là vô ngã. Tức là nó không có định tánh. Cái chuông này người ta hình thành nó cái chuông để chúng ta thỉnh lên có tiếng kêu. Thế nhưng mà nó được gọi là cái chuông hoàn thiện và không có thay đổi hình sắc thôi. Thưa không. Họ bỏ vô lò nấu, họ có thể đúc thành một cái tượng Phật được. Cho nên dù nó là một vật thể rắn, thế nhưng mà nó vẫn không có định tánh là một cái chuông. Nó không cố thủ tính chất nó là cái chuông. Rồi bản thân của mọi con người trên nhân gian này cũng không hề có một cái định tánh nào từ ngoài vật thể, từ ngoài hình thái vật lý cho đến tâm thức của các vị cả. Ngay nơi hình thể chúng ta, nếu nó cố thủ cái hình thể nó là một loài người sinh ra như thế nào, nó giữ nguyên dạng như thế ấy, thế thì không thể thành một người như hôm nay. Đó là mình nói định tánh của hình hài vật lý. Rồi nơi tâm thức của các vị, nếu ngay ban đầu ta có mặt giữa trần đời này, tâm thức của ta như thế ấy, mà nó cố thủ cái bản chất của nó không phải là loại vô ngã, thế thì ta ra đời giữa ta có mặt giữa nhân gian như thế nào, tới hôm nay ta vẫn như thế ấy, không đổi thay gì cả. Anh lỡ sinh ra là người Việt Nam rồi thì đừng có hòng học được một cái tiếng Mỹ nào để nói chuyện với người Mỹ mất công. Đó là định tánh của tâm thức. Anh lỡ sinh ra, không phải sinh ra trong vì sao xấu đâu, mà lỡ sinh ra là người hay giận hay buồn, thì cả một đời anh cứ giận mà buồn, không có một niềm vui nào nở trên môi anh được. Thế thì thưa đại chúng, là từ vật chất bên ngoài vô sinh cho đến loài động vật cho tới loài người, tức là hữu sinh hay vô sinh gì, có tình thức không có tình thức gì, đều tự thân nó rất là vô ngã. Nó không bao giờ cố thủ cái gì là tự thân của nó nguyên sơ cả. Nó luôn là một dòng chảy, luôn đổi thay, luôn sinh diệt. Và tùy nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên hiệp lại hình thành, hoặc hình thành cái này, hoặc hình thành cái kia, chứ chưa hề có một vật thể gì giữa nhân gian này nó cố thủ cái tính chất nguyên vẹn như ban đầu của nó cả. Một quốc gia, thưa các vị, họ cố thủ biên cương họ bằng máu và sát người. Thế nhưng mà không có nghĩa là biên giới quốc gia kia nó vĩnh viễn như thế, từ đầu tới cuối không có đổi thay đâu. 100 năm rất là nhiều sự việc đổi thay. Một chủng tộc họ tự thuần chất văn minh, có đúng như vậy không? Thưa không. Nó luôn là một cái sự pha trộn giữa chủng này với chủng khác. Và người ta khám phá ra một điều là những cái chủng loại mà nó có pha nhiều cái sắc tố, thế thì chủng loại đó mới thông minh, mới đẹp. Và gần nhất là ví dụ như cái cây hồ điệp này, nguyên sơ của nó từ trong rừng, thưa các vị, bông nhỏ xíu à. Người ta đem nó về, người ta nhân giống, người ta ghép tế bào từng cái loại này với loại kia, phải có khi nó 5 đời đi qua như vậy, nó mới hình thành một cái loại hồ điệp bông to như thế, lá đẹp như thế, màu sắc. Và người ta chưa làm được một loại hồ điệp có mùi hương thôi. Và cái dân tộc nào họ tự hào cái chủng của họ là thông minh nhất, không có cho lai tạo, thì cái dân tộc đó coi chừng bị đi xuống. Và ông bà ta rất là thông minh. Các vị nhớ là vào cái thời Việt Nam mà nhà Trần họ làm vua đó, họ có một cái yếu tố rất đặc biệt là họ rất là bảo thủ, họ sợ ngai vàng lọt vào những chủng tộc dòng họ khác, cho nên họ cứ cưới gả quanh cái dòng họ Trần của họ thôi. Thế thì từ một cái dòng thông minh vô cùng, đời thứ hai, đời thứ ba của các vị vua nhà Trần lần lần trở thành những vị hôn quân mất, và mất đứt cả một đất nước. Nhà Lý cũng mất, nhà Trần cũng mất, theo cái con đường là sợ lai tạo chủng, sợ lai tạo giống. Và từ cái điều này thì thưa các vị, mình nhìn gần có nghĩa là thế này: mọi vật trong nhân gian đều vô ngã, đời sống của chúng ta cũng vô ngã, chủng tộc của tất cả dân tộc trên hành tinh này cũng vô ngã nữa. Thế thì thật tánh của mọi pháp trên nhân gian vốn là vô ngã. Mình thấu đạt được điều này rồi thì sao? Ở mức độ cạn nhất áp dụng trong đời sống thì thưa các vị, mình không có đánh đổi cố chấp, không có đánh đổi rắc rối. Đời sống mình nhận tên, mình chấp nhận được mọi cái, và mình có thể tác động làm cái nhân duyên rất là lành để chuyển hóa người thân của mình, chuyển hóa bản thân mình. Tại vì mình biết nó vô ngã, cho nên ta như thế này hôm nay, nhưng mà ta sẽ khác vào ngày mai chứ. Ta có niềm tin vào cuộc sống, ta có niềm tin vào tự thân ta. không hề có một vị thần linh nào đặt để cái định mạng của các vị là phải nghèo cả đời, phải ít học cả đời, phải buồn khổ cả đời, phải khổ sở cả đời cả. Cái gì nó đến rồi nó cũng đi qua, do vì cái dòng chảy vô thường. Nó đến nó qua, cho nên bản chất của mọi vật vốn là vô ngã là như thế. Ngay cái chữ này, nếu chúng ta thấu đạt được thật tánh của mọi pháp là vô ngã, thế thì các vị có thể làm được một việc là thủ hộ được Bồ Đề Tâm. Thủ hộ Bồ Đề Tâm nghĩa là gì? An trú ngay nơi cái nhận biết về vô ngã để phá vỡ hết tất cả những cái cố chấp trong tâm thức đóng cứng của chúng ta. Là thưa các vị, không có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái cố chấp nào nó sinh khởi nơi trái tim của các vị. Mọi việc đều đến rồi đi, mọi việc đều đi qua rất là nhẹ nhàng. Và mình áp dụng cái điều này trong đời sống bình thường giữa gia đình thôi đã là hạnh phúc rồi. Mình chấp nhận mọi người rất là dễ, rồi mình cũng chấp nhận mình rất là dễ nữa. Và thông thường nó khổ nó phát sinh từ bản thân của các vị trước, nó bị không chấp nhận mình. Chấp nhận mình không có nghĩa là mình buông trôi. Chấp nhận mình nghĩa là mình nhận diện lại đời sống mình, và mình không có để cho những cái hối hận, những cái trì nặng của quá khứ nó ám ảnh đời sống mình, nó nhận chìm tâm thức mình. Có những nỗi buồn, có những nỗi thất vọng, có những nỗi mất mát, có những cái đau thương nó đến với đời sống chúng ta. Nhưng mà thông thường nó đến là nó làm gì? Chưa hề dừng lại nơi tâm thức các vị à. Nó đến rồi nó đi qua đó, phải vậy không? Thế nhưng mà cái vụn về của ta thì ta làm gì? Không để cho nó đi, kéo nó lại, giữ nó lại. Nỗi buồn này nó đau đớn quá, nó làm khổ lụy cuộc đời tôi quá, tôi mất mát, tôi đau thương nhiều quá, cho nên dạy gì để cho nó đi, giữ nó lại chứ, để làm kỷ niệm mà. Và thưa, cái đó là cái nỗi khổ tự ta hành hạ ta thôi. Còn nếu các vị nhận diện y như thật, mọi pháp đến rồi đi, nó vốn vô thường, vốn vô ngã, nó trôi ngang qua đời sống ta như dòng nước chảy. Các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết ấy, gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm, đã từng cạn. Từng cạn thôi. Tại vì mình vừa liễu tri được vạn pháp vô thường, mình an trú ngay nơi cái nhận biết đó, nhưng mà mình vẫn chưa bật sáng được giác tánh nơi tự tâm, chưa thấy được cái năng lực Phật nơi chính ta. Rồi mình lặn vào cái tầng sâu hơn nữa, nghĩa là lúc bấy giờ các vị an trú ngay cái niệm rộng sáng tỉnh tại hiện tiền của Bồ Đề Tâm. Cái này mình nói tới nó lùi hoài, có khi các vị nghe nó nhàm đi, nhưng mà cái chuyện này mình phải lặp lại, tại vì mình có nhiêu đó à. Nói nó lùi nhiều đó thôi. Thưa các vị, mọi thứ đều là sinh diệt, nhưng mà có cái không sinh diệt là cái Bồ Đề Tâm của các vị, tâm Phật bất động của các vị. Cái đó nó luôn hiện hiện ngay trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị, ngay trong tâm thức sâu thẳm của các vị. Nó là cái nhận biết mọi thứ. Mọi thứ đều là hình ảnh đi ngang qua, nó là bóng đèn rực sáng rọi mọi thứ. Thế nhưng khác, bóng đèn ở chỗ là bóng đèn thì mình tắt, mình mở được. Còn cái này nó không có tắt mở gì cả. Nó là thiên chân Phật, nó là Phật tự hữu của các vị. An trú nơi đó gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm. Mà cái chuyện này dễ làm hay khó? Có khó chi đâu. Tại vì cái này là cái đã có sẵn nơi các vị, nơi tâm thức của các vị, nơi hình hài năm quẩn của các vị, cho nên nó không khó gì cả. Tại mình không thích sống với nó mà thôi. Mình thích luyện đời mình vào những cái kỷ niệm vui buồn mình đã lưu trữ nó như của quý, để mình nổi chìm trong nhân thế cho vui. Chứ còn thích thì các vị an trú ngay nơi cái bóng đèn nhận biết của các vị thì khó khăn chi đâu. Do vì nó có ngay bây giờ ở đây, nó có ngay mọi lúc. Các vị không có di chuyển nơi nào trên hành tinh này mà các vị trốn được Bồ Đề Tâm của các vị cả. Các vị từ phi hình hài của mình không còn hơi thở nữa, mình rời thần thức, mình rời khỏi thân tâm này. Chứ còn hơi thở còn có mặt trong ta, ta còn có sự nhận biết, thì Bồ Đề Tâm ta vẫn còn bừng sáng trong ta thôi. Đó là năng lực tự hữu, không sinh không diệt. Nó là cái bất động hiện tiền. An trú ngay nơi đó thì gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm. Và làm được điều này, thưa các vị, con đường tu đã bừng sáng trước mắt rồi, không có cái nỗi niềm buồn khổ nào ghé lại cuộc đời các vị được cả. Thế nhưng mà có những lúc mình không khéo thủ hộ, cho nên mình để cho lậu thất, tức là mình để cho bồ đề tâm nó bị rò rỉ, bị rỉ chảy, nhà bị mưa dột, lậu là mưa dột á, tức là mình không có giữ được nó trọn vẹn, nó tròn một vòng. An trú ngay nơi tâm Phật bất động thì ít, mà thả trôi cho nó bồng bềnh, nó tử sinh thì nhiều. Do vậy cho nên có thể thấy được đạo. Thế nhưng mà cái bước đầu đó nó mới hé cái cánh cửa thôi. Và sống được với đạo, đó là các vị bước vào cửa. Rồi bao giờ mà các vị trở thành ông chủ nhà, tức là không bao giờ để cho bồ đề tâm lậu thất nữa, tức là nhất bất lậu thất, không có một mãi mai nào rời được cái tánh nhận biết của các vị, bồ đề tâm của các vị, thì gọi đó là người an trú được ngay niệm Phật tâm chiếu sáng vô ta. Thế thôi. Ngay cái tên của Ngài Bồ Tát Phổ Thủ nó đã có một cái hàm nghĩa như vậy. Tất nhiên là mình dùng hết cách giải thích để cho nó dễ hiểu, nhưng mà trong Di Ma Cật chú sớ của thầy trò Ngài La Thập á, thì Ngài giải thích câu này thôi: thiện trì thật tướng thủ hộ bồ đề, nhất bất lộ thất thị danh Phổ Thủ Bồ Tát. Câu thôi. Đó là ý thứ nhất mình đi vô. Rồi mình giải thích chậm chậm từ từ để cho các vị đi vô cho dễ hiểu. Đầu tiên là ngã và phi ngã trước cái đã. Vế thứ nhất, ngã phi ngã là một, là hai chứ. Ý thứ hai, ngã thượng bất đắc, phi ngã hà khả đắc. Và ý thứ ba là kiến ngã thật tánh giả, bất phục khởi nhị, thị trì nhập thức pháp môn. Mình giải thích ba tầng thôi, là cái đoạn của Ngài Phổ Thủ thôi. Và giải thích ba tầng này cho xong á là không cần học nữa, nghỉ được rồi. Mấy chục câu phía sau cũng chừng đó vậy thôi. Đầu tiên thưa các vị, với con mắt phàm phu của ta thì không thấy có cái ngã và cái phi ngã. Ngã là tôi, phi ngã là các vị. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi à. Ta được bố mẹ dạy điều này, ta được trường lớp dạy điều này, và trong cái quá trình trưởng thành thì càng ngày càng lớn á, thì ta càng xác định bản ngã của ta. Hồi lúc bé nó có cái điều kỳ lạ là ta nghĩ là bản ngã của ta, ta tự hào về bố mẹ, đó là chỗ tựa. Nhưng mà lớn rồi thì dần dần cái khả năng thu về của ta, tức là ta cảm thấy đành rằng bố mẹ ta có đó, giàu có đó, nhưng mà cái quan trọng là ta chứ không phải bố mẹ ta. Cho nên người ta càng trưởng thành, người ta càng xác định bản ngã của người ta, chứ người ta không có vận dụng những cái điều bên ngoài làm tự thân họ. Lúc bé thì mình thấy mẹ mình là một vị thiên thần, bố mình là một vị thiên thần, Cái tới lớn một tí mình thấy không phải vậy. Mình là thiên thần chứ không phải bố mẹ là thiên thần. Rồi càng già thưa các vị, bản ngã của ta nó càng xác định cái chiều thâm sâu hơn. Tức là lúc bé thì mình coi nhan sắc của mình nó rất là quan trọng. Tới tuổi trung niên rồi thì tài năng của mình, tri thức của mình, học lực của mình, sự giàu có của mình, địa vị của xã hội của mình, phải không? Cái đó mới là cái niềm tự hào chứ. Rồi lớn hơn một tí nữa thì cái điều tự hào đó nó đi vào chiều sâu nữa. Cái cá tính của tôi mới là quan trọng. Tất cả những cái đó nó làm thành cá tính của tôi, cái niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi là người sinh ra trong chốn quyền quý cao sang, tôi là dòng họ của vua chúa, vân vân. Nếu tôi sinh ở Việt Nam thì tôi là dòng Nguyễn Phước, rất là oai vô cùng. Nếu tôi sinh ở Mỹ thì phải dòng dõi của Tổng thống Mỹ Kennedy, vân vân. Và thưa các vị, cái ngã nó tinh tế vô cùng, nó càng ngày nó càng đi vào chiều sâu. Và nó đi vào chiều sâu bao nhiêu, nó tinh vi bấy nhiêu. Và nó sâu đến cái lúc, nó sâu đến cái lúc là ta chấp chặt những cái suy nghĩ này là ta. Do vậy cho nên những cái ý niệm của các vị về quá khứ, về vui, về buồn, về ký ức của các vị một đời người, nó trở thành một loại củ quý. Do vì càng ngày ta càng đi vào cái chiều rất là tinh mịn bên trong, những cái thô bên ngoài lần lần nó bị rơi rụng thôi. Và càng ngày thì thưa các vị, cái ngã nó càng ẩn trốn rất là tinh vi. Và nó ẩn trốn tinh vi bấy nhiêu thì người ta càng khó loại trừ bấy nhiêu. Đó là mình nói trong một đời thôi. Các vị có thể mất tiền của không mấy gì khổ đau, thế nhưng mà người ta, thế nhưng mà có một, đến một lúc nào đó, đến một cái tuổi nào đó, các vị không có cần mất tiền đâu. Người ta đụng chạm đến danh dự của các vị, tự ái của các vị, thế thì nó đau hơn là chúng ta bị cắt vào thịt nữa, phải không? Và tự ái là gì? Tự ái là gì? Kiêu hãnh là gì? Đều là những cái mình tự phong cho mình thôi, chứ chẳng có thần linh nào phong cho các vị. Tôi, cá tính tôi như thế này, đều là những cái ta tự chuốc cho mình thôi. Tự chuốc cho mình đôi cánh để bay lững lờ trên trời cao thôi, chứ còn không ai tặng cho các vị cái niềm kiêu hãnh và tự hào cả. Nó được xây dựng trên cái ý thức của ta. Ta xây dựng về chính mình thôi, chứ chẳng ai phong cho ta làm gì. Và ở mức độ cạn, dễ hiểu đó là ta hiểu lầm về mình rất là nhiều. Tự hiểu lầm cạn, mức độ rất cạn thôi. Người ta nhìn các vị, người ta mỉm cười. Có khi là họ cười vu vơ, không dính gì cho gì ta cả. Thế nhưng mà lúc đó thần trí ta nó hoang mang thế nào, cho nên ta thấy họ cười đó, họ mỉa mai mình. Mình suy diễn về nụ cười của người khác. Và ở cấp độ thâm sâu hơn thì thưa các vị, ta cũng dùng cái sự suy diễn đó để nhận biết về mình, để tôn vinh mình, để đánh bóng mình. Và từ những cái điều mình trình bày đó, để các vị thấy là cái ngã càng dày bao nhiêu thì cái điều phát sinh đó là càng khó loại trừ bao nhiêu. Và cái ngã mình không phải được xây dựng một đời đâu, mà xây dựng bao nhiêu đời. Đã hà sa kiếp đi ngang qua cõi vô thường, ta được xây dựng rất là cứng với cái bản chất ngã này. Thế nhưng mà mỗi một đời đi ngang qua trường trần thế, có khi mình chết mình sống lại, cho nên mình quên những kiếp quá khứ. Mình đã từng ở đâu cũng may mắn thay là con người có điều kiện một kiếp tử sinh trở lại quên mất quá khứ. Bằng không thì họ đeo mang quá khứ nặng vô cùng, họ không thể sống được. Ở Ấn Độ có câu chuyện hay lắm. Mình dừng lại đây để mình nói cái chuyện Ấn Độ cho quý vị nghe. Có một em bé kia, nó vừa sinh ra đời, sao tự nhiên nó không có đi ngang qua cái cầu Đại Hà để bà mạnh bà cho ăn cháo lú, cho nên nó nhớ sạch trần tanh hết cái quá khứ của nó. Nó nhớ hồi đó nó là vợ của ông kia, nó ở đâu, con của nó mấy tuổi, và nhà của nó ra làm sao, địa danh của quê hương nó thế nào, nó nói vanh vách. Và khi biết nói rồi thì một hai nặng nặng là nó đòi về nhà của nó. Bố mẹ nó kinh ngạc vô cùng, nói cách xa đây một tiểu bang lận làm sao mà con nói cái chuyện đó. Nó không, đó là nhà thật của con đã từng sinh ở đó, bố mẹ phải đưa con về đó thôi. Thế là người ta cũng không biết cái sự vụ nó thiệt hay là giả như thế nào, và cái chuyện nó càng ngày càng lan rộng ra trong cái thế giới của báo chí. Và họ mới tới, họ mới tập trung tiền lại, họ nói thôi được, tôi sẽ bỏ tiền ra giúp một lần và xác minh thử cái sự việc này có thực hay không. Thế là họ đưa cái cô bé mới 5-7 tuổi kia về đến cái quê hương kia. Trên con đường đi thì cô không biết gì về những cái khung cảnh đã đi ngang qua. Thế nhưng mà về tới đầu làng là cô nói khỏi cần đưa nữa, tôi biết nhà về rồi, tôi chỉ đường cho. Và chỉ đường vô nhà đàng hoàng và gọi đúng cái tên của ông chồng của chị ta trong quá khứ. Mà ông đó thì năm nay đã 70 ngoài tuổi rồi. Và con cô ta thì cũng 50-60 tuổi cả rồi. Rồi cô nói vanh vách từng cái sự việc xảy ra trong gia đình. Cô chỉ cho gia đình biết rằng trước khi cô mất thì chỗ này cô đã chôn cái gì, chỗ nọ cô đã để tiền ra sao. Và cô trách cứ ông chồng hứa với cô bao nhiêu điều mà sao bây giờ để cho tình thế như thế này, thế nào thế kia vân vân. Và sau sự việc đó xảy ra thì người ta đưa cô bé về trở lại gia đình. Có một vị thầy, vị thầy nói nếu muốn cô bé nó sống còn hãy đưa tới đây cho tôi trị cho, để cho cô lao sạch hết thần trí của cô để cô sống lại một kiếp sống như hiện tại, bằng không thì cô chết sớm. Và đúng thật như vậy. Quá hai cô về là cô không thể hòa nhập được cái cộng đồng của tuổi trẻ như cô. Hình hài thì 5-7 tuổi nhưng mà tâm thức nó đã già tới 100 tuổi rồi, cho nên không thể sống được trong cộng đồng loài người. Cái buồn giận, cái ủ uê, những cái quá khứ nó tràn về, cuối cùng là sau đó một năm cô chết mất. Thưa các vị, bản ngã của ta nó đi ngang qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh. Có điều may mắn thay là cứ mỗi một lần chết đi, các vị đọc Tử Thư Tây Tạng á, cái điều này giải thích rất là hay. Mình đi ngang qua một cái đường hầm rất là đen, cho nên mọi thứ nghiệp thức của hiện đời mình quên sạch sành sanh cả, bắt đầu làm lại. Tuy nhiên có những cái tập nghiệp nó in rất đậm trong tâm thức ta, cho nên nó không quên. Ví dụ như đời này các vị lỡ làm thầy tu giống như tôi thế thì đi lăn quanh trở lại rồi thì thưa các vị, nghe tiếng chuông chùa lòng bồi hồi bối hối, thấy hình tượng Phật là lòng mình xót xa. Tự nhiên cái khởi niệm bên trong nó hướng về con đường tu rất là sớm. Cái điều này nó có thiệt. Có một lần mình nghe ông cụ Trúc Lâm nói chuyện, các vị thử hình dung là tận cái quê hương rạch ra, nghe cái tên đó là biết nó quê đến độ nào. Xa xôi vô cùng. Cụ sinh ra một làng quê rất là hẻo lánh. Bố là người Cao Đài chứ nào hề là người đạo Phật đâu. Ấy vậy mà buổi chiều một đứa bé mấy tuổi thôi đi ra đồng, đi ngang qua cái ngôi chùa, nghe tiếng chiêng chùa đồng vọng, đi không được, ngồi thôi, ngồi xuống cái bờ đê, ngồi nghe tiếng chuông, lòng nó bồi hồi, lòng nó buồn thảm, nó có cái gì réo gọi bên trong tâm thức. Và cuối cùng thì phải đi tu mới được. Và tới lúc 20 ngoài tuổi là phải đi tu thôi. Và ông cụ nói nghe rất là vui. Ông nói là chú thử nghĩ là mình nghe tiếng chuông rồi như có cái gì nó níu chân lại, rồi lên tới núi sao núi sập và một lần thứ hai nghe tiếng chuông lòng nó cũng buồn rũ rượi vậy đó. Rồi cái duyên lành tới chuyện cổ xuất gia của tu thì trong những kinh văn cụ học rất bình thường. Thế nhưng mà một hôm học vào kinh Lăng Nghiêm, khóc mùi, nước mắt đầm đìa vậy đó. Âu cũng là cái duyên. Và từ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, cái ngã chúng ta nó qua tới, nó đi ngang qua cái chiều dài tử sinh lâu lắm, dày lắm, chứ không phải một kiếp đâu. Do vậy cho nên ta luôn thấy cái gì? Tôi là cái này, mọi cái bên ngoài không phải là tôi. Dù cái bên ngoài đó tôi thề sống thề chết tôi thương cả đời, thế nhưng mà vẫn là người bên ngoài, tôi không thể là tôi được, phải không? Cho nên người kia nửa phần đời của các vị mà ra đi thì các vị có buồn, nhưng mà chắc cũng không đến nỗi buồn nhiều đến nỗi chết đâu. Cho nên cái bước cạn nhắc này, thưa các vị, ngã và phi ngã nó rất là khác nhau. Rồi mình đi vào cái tầng giáo lý đạo Phật cũng khai triển nữa. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, ta hỏi là tại sao có ngã. Mình đánh dấu hỏi đi. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, rất dễ nhận biết, đó là do có cái không phải ngã cho nên có ngã. Hai cái này nó lưỡng lập và nó yểm trợ, nó làm thành cho nhau. Mình ví dụ thế này thôi thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị sinh ra giữa cái vùng núi rừng chỉ một mình duy nhất các vị với thú cầm, các vị không có thể sử dụng ngôn ngữ để nói cái gì với ai, thế thì các vị sẽ không có cái niềm kiêu hãnh tự hào gì, cũng không có cái nỗi sầu khổ bất an gì nó sinh khởi trong đời sống các vị cả. Cũng không ai đụng chạm vào cái tự ái gì của các vị cả. Và các vị cũng không cần làm đẹp gì với bất cứ ai cả. Tại vì một mình không có cái đối bóng của mình. Phải vậy không? Và cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Cái ngã được xây dựng bằng những cái phi ngã. Tức là có ta cho nên có sở hữu của ta, và do sở hữu của ta cho nên có ta. Hai cái này nó cộng lại, hai cái này nó hỗ tương để nó làm thành với nhau. Lấy tất cả những cái sở hữu của các vị thì các vị cũng không còn, hoặc là lấy các vị ra khỏi thì sở hữu của các vị cũng không còn. Cho nên hai cái này thực sự là nó có mặt, là nó nương nhau để có mặt. Ví dụ thế này, mình gạt hết tất cả những cái sở hữu của mình ra bên ngoài. Cái sở hữu cạn bên ngoài đó là tài sản vật chất người thân của mình. Rồi mình gạt hết toàn bộ những cái sở hữu của mình, cái gì mình nhận biết được là sở hữu của mình đó, mình bỏ hết đi. Bên trong này, như buồn của tôi, vui của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, suy nghĩ của tôi, mình cắt nó ra hết, nó không phải là mình nữa. Nó lặng hết, nó yên hết. Thì các vị thử hỏi coi ngã của các vị là gì? Không hề có. Cho nên hai cái này nó tồn tại là do vì nó có mặt cùng nhau, nó nương nhau để nó sống còn thôi. Và cái điều rất dễ hiểu là thế này: người ta càng có nhiều sở hữu bao nhiêu, người ta càng tự hào về người ta bấy nhiêu. Sở hữu thô và sở hữu tinh mịn bên trong. Một cái anh nghèo không có gì hết thì thưa các vị, ảnh nó rất ư là bình thường, không có gì để tự ái, không có gì để kiêu hãnh, không có gì. Thế nhưng mà anh cũng có cái kiêu hãnh của anh, tại vì anh còn cái thân của anh. Anh giàu, anh mua chiếc áo hồ cầu 5-7 nghìn anh mặc, anh khoe về bản ngã của anh. Thế nhưng anh nghèo, anh không có được cái chiếc áo hồ cầu thì anh cởi trần, anh cũng khoe là tôi có cái nghèo của tôi chứ. Cũng là một loại tự ái về bản ngã, phải không? Một người giàu ta tự hào về cái giàu có của người ta. Thế rồi ông thầy tu không có chi, ông có cái gì để tự hào không? Ông kiêu hãnh về cái chuyện nghèo của ông chứ. Cũng là một loại bản ngã nhưng mà nó tinh vi hơn thôi. Có một vị đạo sư kia, ông sống đời sống rất ư là thanh bần, rất là đạm bạc. Ở bên gốc cây có chiếc bát để xin ăn thôi. Và ai cũng nói ông là một bậc thầy tuyệt vời nhất, tri túc nhất, đạo hạnh nhất, cái gì cũng nhất cả. Thế nhưng mà có một hôm, có một anh khùng khùng nào đó, anh tới, anh nói: thưa thầy, lâu nay tôi tưởng thầy là tuyệt vời nhất, khổ hạnh nhất, nghèo nhất, thanh đạm nhất. Thế nhưng bây giờ tôi phát giác là còn có ông hơn thầy nữa. Cái nó làm gì có chuyện đó, ta là nhất chứ làm gì có cái người nghèo hơn ta nữa. Và thưa các vị, cái tự hào về nghèo cũng là một loại tự hào. Thế cho nên cái bản ngã nó tinh mịn, nó trốn ở từng sâu, nó là như vậy. Anh tự hào về của cải của anh, thế nhưng mà có người không có của cải thì họ cũng đưa cái nghèo của họ ra, họ kiêu ngạo về cái nghèo của họ. Rồi ông thầy tu cũng có chi thì ông cũng đưa cái không có chi của ông, nghèo kiếp xác của ông ra để ông kiêu ngạo. Còn thầy tu làm ra tiền thì ông cũng có kiêu ngạo về cái chuyện có tiền, có nhiều chùa đó. Thế thì thưa các vị, nó tinh mịn vô cùng. Và đi đến một cái kết luận thứ hai là, thưa các vị, chúng ta đều có cái sở hữu của bản ngã, cho nên cái bản ngã có mặt. Đó là tầng thứ hai. Và ở tầng này thì các vị nhìn ra rất là dễ, nếu các vị dẹp được sở hữu của bản ngã thì bản ngã nó cũng bị triệt tiêu. Có hai cách, một là ta cởi bỏ sở hữu của ta, hai là ta đánh ngay cái trung tâm của bản ngã, tức là ta bỏ cái ta của ta, thế thì mọi sở hữu trở thành phù du thôi. Cái tầng thứ hai các vị vừa nhận biết đó là hai cái này nó làm thành nhau. Cái sở hữu của bản ngã nó làm nên bản ngã, rồi có bản ngã cho nên có sở hữu bản ngã. Anh đặt anh ra trước là mọi thứ giá trị cuộc đời nó sắp hàng nó đứng phía sau. Có anh cho nên có nhà của anh, người thân của anh, của tiền của anh, có phải vậy không? Niềm kiêu hãnh, nỗi tự hào, vân vân, hay là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó sắp hàng nó đứng phía sau khi anh đặt ra cái anh đứng đầu. Nó nguyên tắc nó là như vậy. Và cái tầng thứ ba, thưa các vị, chúng ta thử làm một việc là quán chiếu rồi. Quán chiếu rồi. Cái bản ngã có thật không? Cái mà ta tự hào là mình có thật hay không? Thưa đại chúng, là các vị nhìn kỹ thì nó vốn không thật à. Đời người mình có một cái chút quán chiếu, mình nhìn vào đời sống mình thì thưa các vị, trăm năm đời người qua cái vèo, qua rất là nhanh. Ngay đời sống vật lý, ngay thân của các vị nó vốn đã là cái không thật rồi. Rồi cái dòng thời gian đi ngang qua tâm thức ta nó vốn cũng là không thật nữa. Mình nhớ ở trong Kiều có một vài cái câu rất là hay để mình tìm, mình trích ra cho các vị. Chắc các vị còn nhớ là lúc nàng Kiều sau khi Từ Hải mất, bây giờ trích thơ thẩn hả nè, sau khi Từ Hải mất á, Hồ Tông Hiến gả Kiều cho một anh Thổ Quan. Và anh Thổ Quan kia là một ông trưởng ấp, ông gì đó thôi, chứ cũng chẳng phải là quan làng chi nghiêm trọng đâu. Đón được nàng Kiều mừng lắm, ca cũng rước về liền, rước đưa đi liền. Và trên con đường đi thì chúng ta nhớ là đi ngang qua sông Tiền Đường, có lẽ đi đò dọc chứ không phải đi ngang qua sông đâu, xuôi sông Tiền Đường. Và họ không biết các vị đã từng thấy sông Tiền Đường chưa? Và thưa các vị, tôi đã từng thấy sông Tiền Đường do vì tôi coi phim của siêu ông Trúc Lâm đi Trung Quốc về thôi, chứ tôi cũng chẳng biết sông Tiền Đường. Trong phim có một cái tháp Đục Hòa nằm bên cạnh sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường rất là mênh mông, rộng lắm, rộng gấp 3-4 lần sông Tiền Giang của chúng ta. Và có thêm một chuyện rất là hay nữa, người ta tổng kết rằng cái vận hành của thiên nhiên rất là kỳ lạ trên cái sông Tiền Đường kia. Cứ vào ngày 18 tháng 8 âm lịch mỗi năm, cái điều kỳ lạ đó là sóng cao tới 3-4 mét chiều cao thế này từ ở ngoài cửa biển thổi vào và liên tục 4 tiếng đồng hồ vậy, với cái tốc độ sóng 80 km/h, khủng khiếp vô cùng. Và từ những điều đó thì mình mới hình dung được cái sông Tiền Đường. Tại vì mình sắp nói đến nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường, cho nên các vị hình dung sóng nó khủng khiếp. Và anh Thổ Quan rước nàng Kiều đi ngang qua thì rước nàng Kiều trên con thuyền đi thì có một đoạn thơ mình không có nhớ kỹ lắm, mình đọc cách nào quên thì quý vị đọc tiếp nha. Mảnh trăng đã chết non đòi, một mình riêng những đứng ngồi chưa xong, chiều đâu sóng dục đùng đùng hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường. Và thưa các vị, là tôi nghĩ ở cái tuổi của chúng ta thì đa phần các vị đều có ít nhiều đọc qua chuyện Kiều. Nhưng mà cái chuyện ở đây á, đó là thế này. Tới cuối cùng chị nàng nhìn thấy sông Tiền Đường là nhớ lại 15 năm trước đã cùng với Đạo Tiên ước hẹn là chỉ phải mang cái kiếp đoạn trường 15 năm sau chúng ta gặp ở sông Tiền Đường. Rồi kiều mới nói rằng xin đại tiên đợi 15 năm ước hẹn, xin hãy đợi tôi, đón tôi đây. Thế rồi nàng mới vén rèm và gieo mình xuống dòng nước của sông Tiền Đường. Thế là đấm ngọc trầm châu mất rồi. Đại khái nó có một câu vậy đó. Thế nhưng mà trước khi cô nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường thì Nguyễn Du cũng hay sắp xếp là có một cái sắp giấy để viết thơ trên bàn đó, trong cái thiền đó. Cô nàng lại viết một thiên tuyệt bút để lại cho người sau. Mình dẫn vòng quanh để trở lại mấy câu trong thiên tuyệt bút thôi nha thưa các vị. Thiên tuyệt bút mình có ghi mấy dòng đây. Thập ngũ niên tiền hữu ước, kim chiêu phương đáo Tiền Đường. Tức là 15 năm trước đã có ước hẹn rồi, cho nên hôm nay đến được sông Tiền Đường. Bách tuế quan âm, quả thước nhất sanh, thân sự hoàng lương. Mình viết hai câu này để nói chuyện về cái chuyện vô ngã thôi. Bách tuế quan âm, quả thước. Chứ quả thước này là lửa nhán á, mình đánh vô đá đó, nó nhán lên một chút lửa, nhanh hay là chậm, bừng lên cái là tắt mất rồi, như lửa nhán. 100 năm của đời người như lửa nhán, nó nhán cái rồi nó biến mất. Bách niên thân sự hoàng lương, phải không? Nhất sanh chứ, thân sự hoàng lương. Chữ hoàng lương này nó có nghĩa là cái nồi cháo bằng kê. Một đời người, vui buồn của một đời người, ưu tư trần trọc của một đời người, nổi chìm danh lợi của một đời người, thưa các vị, nó bằng một giấc mộng nấu một nồi kê chín ra trong vài tiếng đồng hồ thôi. Hai cái câu này rất là hay, cho nên mình thấy nó hay, mình trích ra đây để nói về cái chuyện đời sống vô ngã của chúng ta. 15 năm nổi trôi trong chốn giang hồ, thưa các vị, nó quằn quại biết là bao, nó đè nặng đời sống của nàng Kiều biết là bao. Thế nhưng mà nếu nàng có tu học Phật pháp một tí thì nhìn lại quá khứ nó như một cái chớp mắt chớp mấy. Viết được cái thiên tuyệt bút là bách tuế quan âm xiểm thước, quả thước, nhất sanh, thân sự hoàng lương. Viết thì rất là hay, hiểu thì rất là giỏi. Thế nhưng mà không nhìn được cái cuộc vô thường đi ngang qua đời sống. Đúng là như vậy. Cho nên từ cái dẫn chứng này để thưa với nhau một câu, đó là hiểu là một việc, nhưng mà chiêm nghiệm được, quán chiếu được, đi sâu vào được, nó còn là bước thứ hai. Tuy nhiên vấn đề ban đầu chúng ta là làm thế nào liễu quyết được, hiểu rõ được cái nỗi vô thường đó đã. Không cần nhìn vào cái đời sống của nàng Kiều, các vị nhìn vào tự thân của các vị thấy là đã đi ngang qua nhân thế này 50 năm, 70 năm, mình nhớ lại dường như mới hôm qua thôi. Cái vèo đi qua. Rồi mình thử hình dung là mình bỏ hình hài mình vào các buổi, thì 5 năm sau, 7 năm sau có còn ai nhớ đến mình không? Bất tri tâm bách dư niên hậu, thiên hạ hạ nhân khắp tố như, đó là câu than của Nguyễn Du. Không biết rồi 300 năm sau có ai khóc Tố Như hay không? Tất nhiên cũng có. Có thầy Phước Tịnh, ông lâu lâu cũng dẫn ra vài câu. Nhưng mà các vị là đời người, ví dụ như vị thầy tên Lộc Nguyễn là Sư Huynh Giác Thanh, ông mất thoáng cái vèo là 8 năm đi ngang qua, 8-9 năm đi ngang qua rồi. Thì các vị hình dung là bố ta, người, ông nội, ông ngoại của ta, người thân của ta quá khứ có mặt với ta, thế nhưng mà cái vèo đi ngang qua rất là nhẹ nhàng. Rồi các vị vô thăm bạn bè ở trong dưỡng lão viện, các thấy mới ngày nào quy phong hùng dũng đó, hét ra lửa đó. Thế nhưng rồi bây giờ ngồi điển đầu qua một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, sống một đời sống thực vật. Thấy người ta đi ngang qua đi ngang về, hai đôi mắt lờ đờ thất thần, không còn một cái chút sức sống nào nữa, và mình cũng không biết là thân phận mình rồi sẽ ra sao. Một hôm mình đi dạy học, mình nói chuyện ở cái thế giới Mỹ này, có khi các ông có phước hơn các bà nhiều. Tại sao có phước hơn các vị biết không? Đa phần chết sớm hơn. Và thưa các vị, lúc mình chết thì các bà còn khóc, còn tiễn, còn đưa, còn mang chay đình đám. Còn lúc mà các bà còn ở lại một mình trơ vơ thì thưa các vị, con cái chúng ta nó theo cái đời sống văn hóa Mỹ, cho nên chắc là nó đưa vô đó. Và có khi có những mảnh đời rất là tội nghiệp đưa vô đó rồi, có khi 5 năm chưa thấy bóng con tới để thăm. Ngồi ở trong dưỡng lão viện nhìn ánh nắng ở bên ngoài, thèm có được một vài bước đi ra ngoài, thế nhưng mà ai đẩy cho ra đâu mà đi, ngồi đó mà ngó thôi. Thế thì 100 năm đời người thưa các vị như đá nhán, đá xẹt lên cái rồi mình mất hình hài mình đi rồi, thì chìm vào nỗi mịt mù của vô thường, không ai buồn nhớ đến làm gì đâu. Thế thì ngay đời sống hiện thực của hình hài này, các vị thấy cái chất sống của chúng ta nó mong manh vô cùng, nó phù du vô cùng. Thế mà cái điều tội nghiệp của đời sống con người là khi có mặt giữa trần đời, mình lao sao mà không có quán chiếu được những cái điều này cho sâu sắc. Mình cảm thấy mình là cái gì ghê gớm giữa đất trời này. Trong khi đó thì bản thân của anh, thưa các vị, nó là một hạt bụi vân du trong ngàn vạn cõi vi thiên hà, ghé lại đây chơi một chút xíu tình cờ rồi lại ra đi mất tiêu thôi. Bản chất nó vốn là vô ngã. 100 năm đời người thưa các vị nhanh vô cùng. Rồi hình hài các vị từ cái lúc thanh xuân sức sống bừng bừng cho tới hôm nay già cỗi, ngồi thì muốn đứng lên thì phải đấm lưng mấy cái mới đứng được, nó đau lưng. Ngủ sáng không buồn dậy, mau vô cùng, thoáng cái vèo là ta đã tới tuổi già rồi. Cho nên thời gian không gian thưa các vị nó đến rất là nhanh, cho nên các vị nhận diện hình hài không có gì ngã trên đây cả. Đến như mộng mị rồi ra đi cũng mộng mị. Đó là cái điều thứ ba. Nếu ta quán chiếu được điều này thì đủ để đi vào cái chiều sâu của sự tu học. Bằng không thì mình cứ chấp thân này là tôi nè, tôi kiêu hãnh, tôi uy hùng, tôi vẫn còn như ngày xưa rất là phong độ. Nhưng mà thưa các vị, dành cho 40 năm về trước rồi chứ giờ không có còn phong độ gì nữa đâu. Đó là điều thứ nhất, mình quán chiếu để loại trừ bớt cái ngã chấp về tự thân mình. Mà loại trừ bớt ngã chấp bấy nhiêu thì cuộc đời mình thanh thản và nhẹ bấy nhiêu. Và ôm cứng một khối ngã chấp về tự thân mình thì thưa các vị, mình đọ đài mình làm khổ mình. Đó là ngã chấp bên ngoài. Rồi các vị quán chiếu loại trừ ngã chấp bên trong nữa thì mới nhẹ được cuộc đời. Mà không thì chúng ta cứ đeo mang cái nỗi khổ tự hành hạ mình thôi à. Thế nào là những cái ngã chấp bên trong? Tôi như thế này, tôi phải như thế kia. Quá khứ tôi là thế này, quá khứ tôi là thế kia. Trong khi đó thì thưa các vị, kinh Đức Thế Tôn giải rất là hay. Đức Thế Tôn giải là sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc tương lai, sắc bên ngoài, sắc bên trong, sắc thô cho tới sắc tinh tế đều vô ngã. Sắc hiện tại là gì? Là hình hài ngay bây giờ. Sắc quá khứ là gì? Hình hài lúc trẻ trung. Sắc tương lai là gì? Là hình hài 5-10 năm sẽ tới. Sắc bên ngoài, sắc bên trong là gì? Đây là sắc bên trong của chính thân tôi. Sắc bên ngoài là sắc của mảnh đời ghép với tôi đây. Thưa các vị, đều vô ngã cả. Rồi từ cái thô cho tới cái tinh tế. Thô là cái gì? Thưa, thô là hình hài vật lý cân đong đo đếm được đây. Tinh tế là gì? Là những cái phần bên trong hình hài này cất chứa đây, nó đều vô ngã cả. Vô ngã có nghĩa là nó luôn trôi chảy, luôn vận hành như một dòng sông trôi, chưa bao giờ dừng hết. Mình nhận diện được như thực tánh chất vô ngã của nó. Thì các vị thấy là có cái gì để mà mình cột cứng nó lại? Có cái gì để mình tự hào? Có gì để mình kiêu hãnh? Và mọi thứ nó đều bồng bềnh, đều phù du cả. Thế thì cuộc đời mình nhẹ tên, mình buông lỏng nó vô cùng, sống thanh thản vô cùng. và quán chiếu đến tầng này thôi. Thưa đại chúng, là đời sống các vị đã đủ nhẹ, đủ an lạc và hạnh phúc rồi. Có khi đời người, người ta không khổ vì cái chuyện cơm ăn áo mặc, về chuyện thiếu thốn gì đâu, mà khổ vì những cái nỗi hành hạ đọa đài từ bên trong thân tâm của họ đây. Và cái điều này, thưa các vị, đúng thực nó không cần giáo lý đạo Phật khai triển để chúng ta nhận diện được điều này nữa. Tại vì mọi vật trong nhân thế này, nếu mình có con mắt quán chiếu thì nó là cái gì hiển hiện rất là thực. Pháp của Phật không phải là cái gì do Đức Thế Tôn sáng tác cả, mà cái đó nó đã có sẵn trong nhân gian, nó hiển hiện trong thiên nhiên. Ngài chỉ là bậc sáng đó, Ngài hiểu được đó rồi Ngài truyền đạt tới cho chúng ta thôi, chứ không phải là cái gì do Ngài sáng tạo. Nó là cái quy luật vận hành tất yếu. Mình kể ra đây một công án thiền để chứng minh cho cái điều mình nói là Phật Pháp nó không phải là cái gì của riêng Đức Phật cả. Có vị sư kia hỏi bạch thầy, khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở bên Đông Độ, ở bên Thiên Trúc qua Đông Độ truyền đạo, thì đạo Phật đã có nơi Đông Độ chưa, hay là đợi Ngài Đạt Ma qua đạo Phật mới có mặt? Hay nói một cách rõ ràng hơn là cái sự chứng ngộ của thiền tâm đã có sẵn nơi đất nước Trung Hoa chưa, hay là đợi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem qua rồi người Trung Hoa mới có khả năng giác ngộ, mới thấy tánh, mới thành Phật được? Vị thầy kia đấy, ta nói một câu để cho ông có thể chiêm nghiệm được điều này. Bồ Đề Đạt Ma chẳng qua giống như thầy bói thôi, chứ không có hơn gì cả. Và thiền sư nói rất là thiệt, thưa các vị, chứ không phải trịch thượng mã lị gì Ngài Đạt Ma đâu. Nếu ông hiểu được điều này thì ông hiểu được Phật Pháp có mặt hay không có mặt nơi đất nước Trung Hoa. Có nghĩa là gì? Vị thầy kia nói, dạ con không hiểu, xin thầy giải thích rõ. Thì vị thiền sư kia giải thích nói, ví như ông đưa bàn tay tới thầy bói, thầy bói chỉ cần nhìn cái vận hành nghiệp thức quá khứ của ông rồi đoán định rằng năm ông 30 tuổi ông có tai nạn, thì tương lai ông 50 tuổi ông làm giàu. Cái đó là do thầy bói làm ra ông hay tự ông có? Nói dạ thưa, tự con có, phước của con nó hiện ra thôi. Thầy bói chỉ nhìn vào con đoán định vận mệnh thôi. Thì vị thiền sư kia nói, Bồ Đề Đạt Ma cũng thế, nhìn vào ông để đoán định chứ không hề đem cho ông cái gì cả. Và cái câu nói đó để chúng ta quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, không có ai ban cho ta cái năng lực giác ngộ, cũng không ai ban cho ta cái năng lực quán chiếu để nhận ra ta vốn là vô ngã cả, phải không? Mình nương vào thánh giáo của Phật để mình làm mỗi việc, một việc đó là quay về cái tự thân mình, và mình nâng cái trình độ nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình, cái khả năng quán chiếu của mình để thấu đạt được thật tánh thân này vốn là vô ngã. Còn cái chuyện thọ ký chẳng qua là cái chuyện của những ông thầy bói thôi, thấy anh đến trình độ như đó, như vậy gật đầu nó đúng rồi đó, chứ chẳng có gì hơn cả, không có tặng cho ai được cái gì cả. Và cái điều này nó cũng mở rộng ra cho chúng ta thêm một phần nữa, thưa các vị, năng lực giác ngộ là cái mà tự có nơi chính các vị, chứ không phải là cái gì xa lạ của ai cho cả. Rồi Phật Pháp hay là chân lý là cái gì nó phổ biến trong thiên nhiên cũng có, trong đời sống ta cũng có, và ai có năng lực nhận biết, thấu đạt, quán chiếu thì người đó thể nhập được chân lý, thể nhập được giác ngộ thôi, chứ đâu phải là một cái món sở hữu của một số người đặc quyền đặc lợi gì thủ đắc cả. Nó không phải là của một tôn giáo nào thủ đắc cả. Chân lý nó rất là phổ biến, nó có mặt trong từng con người. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là cái năng lực vô ngã là cái gì rất là thực. Nó là thật tánh rất là tự nhiên trong mỗi hình hài của chúng ta, chứ không phải là do ai gán ghép cả. Các vị nhìn thật sâu vào thân tâm của các vị thì nhận ra một điều là ta vốn là vô ngã. Không phải Đức Thế Tôn gạn cưỡng chế nói điều này, và cũng không phải vì sự có mặt của Ngài mà Ngài dùng cái thần pháp màu thần linh gì để làm cho chúng ta vô ngã cả, mà cái vô ngã là cái thực tính của các vị, thực tính của từng con người thôi. Rồi mình thấu đạt được cái tầng vô ngã thì mình đi ngang qua được đến cái chỗ nhận ra cái phi ngã còn lại. Và trong kinh, mình hôm trước mình có dẫn một đoạn ở trong kinh Viên Giác ấy. Khi thấu đạt được các phi quyển, khi thấu đạt được thân vốn là quyển nè, tâm vốn là quyển hóa nè, và kể cả cái thấu đạt quyển hóa đó cũng là quyển hóa nữa, thì các phi quyển còn lại, tất nhiên những cái từ nó trùng lặp hơi khó hiểu, mình giải thích gọn lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu như thế này. Khi các vị thâm đạt được vào cái tầng ta vốn là vô ngã, những cái ngoài ta vốn là vô ngã, và đến lúc thân tâm các vị nó thuần thục rồi, các vị không cần khởi quán chiếu gì cả, không cần phân tích bằng tâm thức tư duy gì cả, các vị nhìn là các vị nhận biết mọi vật đều vô ngã, an trú ngay nơi cái tâm bất động nhận biết vô ngã đó, không khởi một cái tiếng thầm thì bên trong, gọi là gì? Gọi là an trú ngay cái phi ngã. Và tóm lại, mình đi ngang qua được cái tầng quán chiếu về vô ngã thì chạm tay được vào cái tầng của tâm Phật bất động đang có nơi chính tự thân ta. Cái đó nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Và quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn nghe không, độ những thiết cố ách. Đúng hay là sai? Thưa đúng. Nếu mình đi vào cái chiều sâu được vậy thì các vị vượt ngang qua tất cả mọi khổ nạn của nhân gian này. Khổ nạn cạn là thế này: khi mình loại trừ được cái tâm chấp ngã thì đời sống các vị bồng bềnh. Bồng bềnh không có nghĩa là mình thả trôi vào nhân thế một cách buông lung, mà bồng bềnh có nghĩa là cái sự cố chấp của mình nó nhẹ đi, nó vơi đi. Và lậu nghiệp cố chấp phiền não nhẹ bao nhiêu thì cái điều tất nhiên nó sẽ sinh khởi bên trong các vị, đó là cái phần thiện pháp nó lên mấy nhiêu. Hai phần này nó cân bằng nhau. Anh chìm phần này thì phần này nhẹ, anh nhẹ phần này thì phần này nó nặng thế thôi. Hay cái ví dụ cạn là thế này: anh thiên trọng về đời sống vật chất thì anh coi nhẹ đời sống tinh thần, anh nặng về đời sống tinh thần thì anh sẽ nhẹ về đời sống vật chất. Hai cái nó như cái cân thế thôi. Do vậy cho nên mình nhẹ phiền não, nhẹ chấp trước, thế thì ác nghiệp mình tự nhiên nó rơi rụng thôi, rồi thiện nghiệp nó tăng trưởng dần thôi. Thế thì phước lành nó sẽ đến ngay trong đời sống hiện thời, thân tâm của các vị, hoàn cảnh của các vị, mọi thứ xung quanh nó thay đổi. Tại vì từ trường tâm thức của các vị thay đổi, hạnh phúc không cần mời mà đến, niềm vui không cần mời cũng đến, sự an lạc hài hòa tự nhiên nó sinh khởi trong trái tim của các vị rất dễ dàng nếu mình đi vào cái tầng vô ngã. Đó là mức độ cạn của thành đạt. Soi thấy năm uẩn đều không, liền qua khổ ách. Thành đạt sau là gì? Khi các vị soi thấy năm uẩn đều không rồi, các vị an trú ngay nơi cái tâm Phật vô sinh bất động, tức là cái nhận biết hiện tiền đây. Chắc chắn một điều là mọi cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, thậm chí cái già, cái bệnh nó đến với các vị, nhưng mà nó đến với các vị được không? Không. Nó đến với thân của ta thôi, chứ nó không đến với ta được. Ta không phải là thân mà, ta không phải là vui buồn mà, ta là cái nhận biết thân của ta, vui buồn đến đi sinh diệt trong ta, hờn giận bất an nổi và chìm trong cái sự nhận biết của ta, chứ ta không phải là những thứ ấy. Ta không có đồng nhất vào nó. Thế thì có thể nó đến á, nhưng mà nó không có đụng chạm vào đời sống các vị được. Các vị vượt ngang qua khổ ách. Nó có dễ hiểu chưa? Thưa đại chúng, là mình kể câu chuyện của một vị thiền sư thì các vị sẽ thấy nó rất sáng về vấn đề này. Ngài, dường như Ngài Mã Tổ, tôi nhớ không có chính xác tên, một hôm bệnh, thầy trụ trì chùa vô hỏi bạch hòa thượng: Ngài bệnh và có cái gì không bệnh không vậy? Câu hỏi đó có nghĩa là gì? Nếu mình diễn dịch theo cái cách mình đã chia sẻ cùng các vị, đó là Ngài đã thấu đạt được năm uẩn vô ngã chưa? Ngài đã qua mọi khổ ách chưa? Ông nói Có chứ, có cái không bạn chứ. Hay là dùng ngôn ngữ khác là ta đã vượt ngang qua tất cả mọi khổ ách, ta không còn dính gì với những cái khổ ách của bệnh nữa. Viện chủ hỏi thêm chứ, thế thì cái gì là cái không bệnh của Hòa Thượng? Hòa Thượng nói coi, thân thì đang bệnh hoàng hoại, sắp nhập niết bàn rồi đó, nhưng hỏi ông ấy, ta không, ta có cái không bệnh. Rồi hỏi thêm câu thứ hai, thế thì cái gì không bệnh, thầy nói cho con nghe. Ông nói, ôi nó đau quá, ôi nó đau quá. Thế thì các vị thấy cái gì không bệnh? Cái nhận biết không bệnh, phải không? Và rõ ràng là như vậy thôi, thưa các vị. Bệnh là bệnh của thân, nhưng mà các vị lui vào bên trong sâu thẳm, các vị là cái người thấy thân đang bệnh, cái trạng thái nhận biết thân có đang bệnh. Và từ điều này mình đi ngang qua mọi khổ ách, thưa nó không khó khăn gì cả. Buồn đến với ta, đến với ta được sao? Thưa, đằng đằng buồn nó có đến, nó sinh khởi trong các vị. Thế nhưng mà nếu các vị là người nhìn được cái buồn, buồn là cái đến và đi, tôi là con mắt rực sáng đang nhìn buồn đến đi, thế thì buồn làm sao đụng vào đời sống các vị được? Đức Thế Tôn nói là năng lực của tuệ giác Bát Nhã, nó có khả năng thiêu cháy mọi phiền não khổ đau, thiêu cháy nghiệp thức của ba cõi sáu đường, thiêu cháy nghiệp luân hồi của ta luôn. Thế nào là thiêu cháy? Thế nào là năng lực của Bát Nhã mà nó mạnh như vậy? Cái hình dung rất dễ, đó là con mắt của các vị là năng lực Bát Nhã, mọi thứ phiền não là cái bị các vị nhìn, phải không? Thì làm sao các vị đồng nhất cái con mắt này với cái chuông này, với bình hoa này, với mọi người được? Cái bị nhìn và cái chủ thể nhìn khác nhau chứ. Thế thì không có một loại phiền não khổ đau nào sinh khởi trong tâm thức các vị mà không bị cái năng lực Bát Nhã nhận biết đốt cháy cả. Thế thì ôi da tôi bệnh quá, tôi đau quá, cái tiếng rên ấy sinh ra từ đâu? Tôi khởi ra một tiếng nói, nhưng mà đồng thời tôi là người nhìn thấy tiếng nói, hoặc cái bệnh, cái đau nó đến với tôi, nhưng mà tôi là nhìn được thân đang bệnh, đang đau, tôi không phải là đau và bệnh. Và thưa các vị, thiền sư chỉ là bởi việc là lui về bên trong, an trú ngay nơi cái thật tánh nhận biết, gọi là thật tánh Bát Nhã ấy, để vượt thoát sinh tử phiền não khổ đau thôi, chứ chẳng có chi lạ. Và họ hơn mình ở chỗ là gì? Họ không có bị một cái lỗ kim nào để làm rỉ nước cả, viên mãn một vòng như chiếc bình, không có bị rò rỉ. Còn mình thì nhận biết thì cũng nhận biết, nhưng mà sống thì không có được, cứ sống với cái giả này thôi. Cái thật tánh Bát Nhã mình lại không sống được, với cái năng lực tuệ giác mình không có khả năng an trú được, cho nên mình luyện lại mình vào buồn vào giận. Rồi tới lúc trả lời này về cho các buổi thì mình luyện mình vào cái gì? Mình luyện mình vào những cái hồ sơ lưu trữ vui buồn của đời mình, nó đang cuồn cuộn tràn về, cho nên mình theo dòng nghiệp thức để tái sinh, để luân hồi. Chứ còn mình an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì thưa các vị, liền tức khắc các vị tan biến vào tự thể pháp thân, tức là tan biến vào vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Đức A Di Đà. Pháp thân A Di Đà Phật là tự thể pháp thân của các vị, là tâm Phật bất động của các vị, là trạng thái niết bàn của các vị đang có sẵn nơi hình hài năm uẩn đây, chứ không phải là cái gì mình cần phải tìm nơi đâu cả, không phải là cái gì đó xa vời ngoài tầm tay của chúng ta. Mình giải thích thêm cái đoạn này nữa để đi hết ngày phổ thủ. Mình vừa chia sẻ cùng các vị phần trên. Phần dưới này thì thưa các vị, phần trên chúng ta đã thâm nhập thì phần dưới này đi vô rất là dễ. Ngã còn không có, huống là các phi ngã. Các vị quán chiếu vào tự thân các vị để nhìn cho ra ta vốn là vô ngã. Và thực tế là không cần quán chiếu gì nhiều cả. Các vị an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết của tâm các vị thì lúc bấy giờ không còn cái gì sinh khởi trong các vị để gọi là ngã cả. Mọi cái thứ ta gọi là ngã nó được sinh khởi ra, gần nhất dễ hiểu nhất là cái gì? Cái suy nghĩ của ta. Kinh thì gọi nó là vọng thức. Nhưng mà cái từ vọng thức thì có khi mình khó có cảm nghiệm. Những cái suy diễn của ta, suy nghĩ của ta, phê phán của ta, thầm thì trong tâm thức của ta nói về điều này, nói về điều kia. Và tự nhiên khi các vị khởi một cái dòng tâm thức nhận biết thầm thì liền thứ khác có ta, có người, có buồn, có giận, có ghét, có thương, có mọi thứ sắp hàng. Còn các vị không khởi trong đây một cái gì cả, mọi thứ đến với mắt các vị nhìn bằng đôi mắt sáng rỡ, hiện tiền, vô niệm. Thế thì có cái gì trong đó? Không hề. Không hề có buồn, có giận, có vui, có ghét gì cả. Chỉ đơn thuần một cái trạng thái nhận biết bằng trực cảm. Ví dụ như tôi nhìn một vòng thế này bằng cái đôi mắt sáng và không khởi trong đây một cái tiếng nói thầm thì gì, thế thì trong tôi có hề khởi ý niệm người này là người thân, người kia người không thân gì không? Thế không, chỉ đón nhận cái sự có mặt của các vị bằng cái sự nhận biết rất là tỉnh sáng trực tiếp của tôi, và trong đây nó lặn hết tất cả những suy nghĩ thầm thì về những người đối diện trước tôi. Thế thì điều thứ nhất là tôi bình đẳng nhất một, tôi kính trọng các vị người mới đến cũng như người đã từng học lâu như nhau. Và thêm điều thứ hai nữa là gì? Những cái quá khứ của tôi về các vị, tôi không có lục lọi nó ra để phê phán, để phẩm bình, để nói thầm thì gì cả. Tôi không có cái ấn tượng gì về người này từng gây khó khăn cho tôi, từng xúc phạm tôi, từng bêu ríu tôi, hay từng khen thưởng tôi gì cả. Không hề, mọi thứ đều lặng hết. Thế thì còn lại cái gì? Chỉ thuần một trạng thái nhận biết rỗng sáng, hiện tiền, vô niệm. Thì cái điều cạn nhất, đó là cái quà tặng nó đến với tôi, đó là tự nhiên lòng tôi rất là thanh thản, có phải không? Và cái điều này ai mà chẳng làm được, ai mà chẳng làm được, đâu phải thầy tu mới làm được, phải không? Đâu phải các vị ăn chay 50 năm các vị mới làm được điều này, có phải vậy không? Đâu phải các vị phải quy y với thầy A thầy B gì các vị mới làm được điều này. Các vị nhìn là sự nhận biết nó liền có mặt. Có điều cái sự nhận biết của các vị chồng thêm một lớp mây mù của sự suy nghĩ, phê phán, thầm thì. Có khi mình chụp mũ người ta, và chuyện này rất dễ xảy ra, tại vì mũ rẻ lắm. Và thưa đại chúng là chỉ cần an trú được ngay cái niệm hiện tiền thì các vị cảm nhận được vốn là vô ngã rồi. Và vô ngã không có nghĩa là các vị biến mất giữa trần đời. Vô ngã nhưng mà ta vẫn có một đời sống rất là bình thường. Có khi mình sống đời sống còn hùng hơn, còn mạnh hơn, còn khỏe khoắn hơn. Và thưởng lãm đời sống tuyệt vời hơn. Tại sao? Tại vì tâm thức của mình mà nó cứ mang một cái ổ cứng 1000 cái rất là nặng nề về quá khứ, thì thưa các vị, đời sống các vị, mắt các vị mở, các vị không thể nhìn thấy ai được cả. Các vị chỉ nhìn thấy cái sự suy nghĩ của các vị về người kia, chứ không có trực tiếp đối diện với bất cứ ai. Và trong cái điều này, trong đời sống của chúng ta, ta đã cảm nghiệm được điều này rất là nhiều. Có những lúc người thân của mình vẫn mặt mà như vậy, nhưng mà do vì mới gây lộn với nhau hôm qua, cho nên bữa nay mình nhìn mình thấy cái mặt này khó ưa rồi. Cho nên nhìn người, thưa các vị, đừng có quá khứ gì về bất cứ ai, thì lòng các vị nhẹ tên và không cần tu nhiều đâu. Ngay bây giờ ở đây các vị làm được điều này là cuộc đời mình đã bồng tên, đã giải thoát rồi, đã an lạc đến liền rồi. Thế thì cái trạng thái vô ngã là cái gì có thể chứng nghiệm được, thể nghiệm được ngay bây giờ ở đây, trong cái nhìn của các vị, trong cái nghe của các vị, trong cái ngửi nếm của các vị. Và đoạn thứ ba, phần thứ ba, kiến ngã thật tánh giả bất phục khởi, tức là thấy được thật tánh của cái phi ngã, thấy được cái thật tánh của bản thân ta vốn là vô ngã và an trú luôn trong đó, thì gọi là những vị Bồ Tát đã đi vào được cửa bất nhị pháp môn. Có dễ hay khó? Sao khó được? Cái vô ngã là cái tự có nơi chính bản thân ta, Và cái sự vô ngã này ta có thể chiêm nghiệm nó trong lúc ta nhìn, trong lúc ta nghe, trong lúc ta ngửi, trong lúc ta nếm, trong lúc ta đứng, ta đi. Và thưa các vị, chỉ cần làm mỗi việc là các vị đứng đi nói cười an nhiên tự tại trong cái sự nhận biết tĩnh lặng. Các vị luôn là chủ nhân, luôn là người nhận biết, luôn là nhân chứng. Thế nào là nhân chứng? Mọi việc đều đến và đi ngang qua, còn người chủ thì luôn nhận biết kẻ đến là đi. Mà mình đừng đồng nhất vào mọi thứ, thế thì các vị là nhân chứng. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này suy nghĩ, này phê phán về bao nhiêu người, nó có thể đến với ta, không thể dập tắt nó được. Cái đó rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà cái sự thông minh của ta là nó có suy nghĩ vàng ngàn vạn việc, nhưng mà ta hãy để cho cái dòng suy nghĩ nó cứ vận hành. Mà bây giờ ta phải là người ngồi nhìn cái dòng suy nghĩ vận hành thôi, được không? Hơi khó một chút. Thế nhưng mà thưa các vị là không hề có chuyện gì khó giữa nhân gian này cả. Chỉ có chuyện hái sao trên trời thì nó khó thiệt thôi rồi. Mọi chuyện ở trong tầm tay các vị mà làm sao khó được. Tại sao tôi nói chuyện nó trong tầm tay? Thân của ai đây? Thân của tôi. Rồi buồn vui nó ở đâu? Nó ở trong tôi. Thế thì mọi cái điều kiện để các vị tu nó đang có sẵn về hình hài các vị. Chỉ cần buồn đến, vui đến, giận đến, bất an đến, các vị là người nhìn được nó. Nó là cái bị nhìn chừng đó thôi. Thế chi mà tôi xin các vị nhìn dừng cái buồn, cái giận của ông A và B thì các vị nói cái chuyện này khó bằng trời. Làm sao tôi biết lúc nào ông buồn và giận đâu mà nhìn. Còn cái buồn, cái giận là cái tự sinh trong các vị thì làm sao mà khó được chứ. Trừ khi mình không muốn làm. Theo tôi nghĩ vậy. Chứ mình muốn làm, thưa các vị, làm được. Mà làm được điều này có nghĩa là làm được điều gì? Không phải là một người phàm phu đâu, mà các vị là những vị Bồ Tát đi vào cửa bất dĩ pháp môn. Con đường tu mở ra dễ ọm. Thưa chắc cô Kim Chi sẽ sinh hoạt với các vị mấy phút và chúng ta nghỉ giải lao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch từng bà giảng sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Hôm nay thầy giảng có hai chữ thôi, ngã và vô ngã, khoảng 2 tiếng đồng hồ. Quá hay thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay. Chúng tôi sẽ trở lại tầng 2, tại vì vị Bồ Tát kế tiếp đó là minh và vô minh. Hay luôn nữa thưa quý vị. Thưa thầy, hôm nay đã chứng kiến rất là đông. Đại chúng đi học rất là kinh tấn, xin thầy kinh tấn đại chúng một hai
câu. Thưa các vị là tôi cũng... Điều thứ nhất là xin cảm ơn các Phật tử đã tham dự lớp học rất là đông như thế này. Và cũng xin thưa thiệt là càng thấy đông tôi càng lo lắng, càng hồi hộp. Không biết mình giải thích thế nào. Tại vì kinh văn Di Ma Cật thì tương đối nó cũng khó đi vô chứ không phải dễ. Đây là một cái tác phẩm văn học đại thừa. Và thông thường những cái trung tâm tu, ví dụ như Thiền viện Chân Không hồi xưa của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì kinh Di Ma Cật dành cho chương trình của năm thứ 3, thứ 4 gì đó thì phải. Và những người vô đó học thì đa phần họ đều là những học tăng đã đi ngang qua những cái trường lớp đã học hành. Và bây giờ thì mình đem cái kinh văn này được gọi là kinh văn của một vị cư sĩ thời quá khứ nói chuyện về Phật Pháp với một vị Đại Bồ Tát, thì mình đem mình chia sẻ trong cái cộng đồng của các Phật tử nơi đây. Điều thứ nhất mình hơi lo ngại đó là đa phần các vị đã từng học Phật Pháp với rất là nhiều thầy. Có khi với các vị hòa thượng lớn mình cũng không biết đâu được. Mình không biết mình có khả năng để diễn đạt đủ để cho nó dễ hiểu, để cho các vị nắm bắt được không. Cái đó là cái nỗi phập phòng thứ nhất. Phập phòng thứ hai đó là cái khả năng học Phật pháp đó, thưa các vị, mình cũng xin thưa rất thật đó là chẳng biết ai hơn ai đâu. Tại vì cái điều kiện học Phật pháp bây giờ của các vị cư sĩ rất là rộng, nhất là các vị nam cư sĩ, nam Phật tử đây có thì giờ, có điều kiện rảnh rang, các vị có thể học vô vàn những cái trang Phật pháp của các hòa thượng giảng dạy. Rồi mình vô đây thì thưa các vị, một cái đạo tràng chừng 5-3 người lèo xèo mình cảm thấy yên tâm. Một cái đạo tràng đông quá mình cảm thấy dường như nó hơi ngần ngại, không biết là những cái điều mình chia sẻ có đến được các vị hay không, dễ hiểu hay không. Rất là khó.
Ánh đạo vàng thế giới truyền.